This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600 để lấy chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng sức khỏe, anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất ok, bản hiền. Rồi, ngày hôm nay mình có điều gì đặc biệt không nè?
Dạ không, hôm nay không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà có những bản tin kinh tế cũng rất là hấp dẫn. À? Nói về anh Hoàng Tính cũng nghe nói là anh cũng có gì đặc biệt chia sẻ không?
Bình thường con bà Hương cá Hùng Cương hả?
Dạ, cũng bình thường luôn hả? Sáng rồi nói đặc biệt quá chừng mà không dám chia sẻ ha. Dẫu ha. Ok, được rồi, chắc dành thêm vài bữa nữa là quý vị sẽ coi TV thấy ha. Ok, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là mạnh. Dow Jones thì lên rất cao, lên 171 điểm. Hiện tại là 25.673 điểm và con số kỷ lục là đầu năm 2018 là 26.616 điểm. Nasdaq thì lên 33 điểm, hiện tại là 7.893 điểm. SP500 lên 11 điểm, hiện tại 2.862 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.97%. Dầu thô thì lên được 54 xu, một thùng dầu thô là 69 đồng 46 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 16 xu. Vàng thì lên 1 đồng 60 xu, mà ở vàng hiện tại 1.218 đồng 80 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.43%, tuần rồi cao nhất là 4.45%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.245 đồng, bán ra là 23.365 đồng. Vàng thì mua vào 36.720.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.820.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến thành phố ở Houston. 5G sẽ bắt đầu nằm trong những thành phố được lắp đặt 5G đầu tiên. Và họ cho biết theo như Verizon cho biết là đây là cái Internet nhanh fastest than ever, tức là rất lẹ. Mặc dù đó chỉ là một cái promising, tức là một cái lời hứa hẹn, nhưng mà từ đây đến cuối năm thì chắc chắn ở Houston sẽ có một cái hệ thống 5G cho người dân, tức là cho người dân, quý vị, Houston resident sẽ dùng 5G. Và cái hệ thống này sẽ được lắp đặt trong xe, trong điện thoại, ngay cả trong nhà của quý vị nữa. Và chúng ta biết rằng cái hệ thống 5G hay là cái tốc độ đó, nó nhanh gấp 10 lần 4G, tức là 5G nhanh hơn 4G gấp 10 lần. Chẳng hạn như chúng ta download một cái movie từ cái 4G thì chúng ta mất 1 phút. Nhưng mà nếu mà qua cái 5G thì chúng ta chỉ mất có 6 second, tức là gấp 10 lần, kính thưa quý vị. Hiện tại bây giờ những thành phố mà nằm trong cái dự kiến sẽ được dùng 5G cho residential, cho người dân đó, là Sacramento ở California mà cũng như ở Los Angeles. Và những thành phố này trong đó gồm cả thành phố Houston thì từ đây đến cuối năm 2019 đến cuối năm 2018 sẽ được lắp đặt 5G. Trong cái đó thì những công ty khổng lồ như là AT&T, Sprint cũng là T-Mobile, họ cũng đã sắp lắp những cái site. Cái site thì chúng ta biết rằng cái site là chúng ta đi đường mà gặp những cái trụ mà giống như anten to to đó, họ đã lắp đặt sẵn rồi. Và trong tương lai cũng sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta biết rằng cái 5G này, và đó là nó, wow, không thể tưởng tượng được, và không biết dùng cái từ nào, nhưng mà nó sẽ có những cái lợi, cũng có những cái hại, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng cái technology càng cao, thì càng làm cho con người ta nó lười nữa. Chứ hạn như bây giờ quý vị nhớ thử 5 số điện thoại dùng Tiến Dũng, khó lắm, tại chúng ta có cái điện thoại trong tay rồi, chúng ta cũng chẳng thèm nhớ cái số của ai làm gì. Ngoại trừ con của quý vị hay là vợ chồng quý vị thì nhớ thôi, còn bạn mình đôi khi gọi cả 100 lần nhưng mà cũng chẳng nhớ số nào số mấy nữa. Và cái điều quan trọng nữa đó là quý vị cũng nhớ là cái job market cứ mỗi 5 năm đó là cái cycle của nó, là nó go một cái chuyện công việc khác. Chẳng hạn như ví dụ hôm nay học về technology thì 5 năm sau ra trường đi làm thì cái số mà những người học technology 5 năm trước đó, bây giờ 5 năm sau nó không còn nữa, tức là sẽ chuyển qua một cái ngành khác. Thì cái cycle của nó là out of market every 5 years. Nhưng mà cái technology đến giờ phút này, hiện giờ phút này đó, nobody dám nói là dare to say là 5 năm. Vì hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cái technology nó rất là popular, nó bùng nổ everywhere, đến nỗi mà bây giờ người Ấn Độ cái visa mà gọi là cái visa mà đi làm việc bên đây đó, F5BXB đang làm bằng tình như cứ quên cái đó, 5B gì đó, thì nó lại không có, gọi là qua đây quá nhiều việc người Mỹ không có, chính phủ Mỹ hay là quốc gia này đã không có đủ cái technology về nhân viên, đặc biệt làm việc công nghệ để mà cung cấp. Cái lý do này đó, thì quý vị nào mà có con em học về technology đó, thì năm nay học, năm sau học, năm tới học, năm năm sau học, vẫn còn nằm trong cái market circle. Tức là nó không bao giờ mất được. Chúng ta tưởng tượng khi 5G này mà ra đó, thì nhà quý vị tắt đèn, mở cửa, mở máy giặt, mở máy sấy, máy lạnh, everything bằng 5G. Là cả lại lắp đặt liên quan đến cái máy lạnh, chúng ta phải lắp cái hệ thống 5G để mà nó compatible. Rồi cái xe quý vị, chưa kể cái cửa mở cũng được. Rồi phải nói là nhiều cái sử dụng, vì thế cái technology đó, bây giờ phải nói là không thể nào mà out of cái market được, quý vị. Nó still in market, khoảng 10 năm tới đây, có thể thậm chí 15 năm, 20 năm vẫn còn in the market. Cái bản tin kế tiếp thì nó hỗ trợ cho bản tin mà Dũng mới gửi ra, tức là San Francisco là một cái thành phố hiện tại bây giờ là nhà mắc mỏ nhất thế giới. 60% những người làm việc ở Silicon Valley họ nói là họ không đủ khả năng để mua căn nhà ở đây. Và quý vị cũng biết rằng những người làm ở Silicon Valley đó là lương họ trung bình là khoảng $250,000, tức là 250,000. Mà 250,000 này mà không mua nổi căn nhà thì cái dụng đó là không biết nhà ở đây bao nhiêu tiền một căn, cái thưa vị. 59% những người làm việc ở những công ty khổng lồ, trong đó có Facebook, Google, Cisco, Oracle, Intel, Uber, rồi ngay cả những cái công ty mà Salesforce, eBay, Airbnb, vân vân, không có mua nổi căn nhà, thưa vị. Tức là 100 nhân viên họ đi làm khảo sát 13 cái công ty khổng lồ, mà mỗi công ty 100 nhân viên, rồi họ lấy thêm nhiều cái công ty khác nhỏ nhỏ nữa, là vài chục nữa, thì tổng số lên 2,326 những người làm ở những công ty khổng lồ, thì họ trả lời là họ, trong số đó đó, thì khoảng 12% là mua nổi căn nhà, trong khi đó 59% là không mua nổi căn nhà, còn những phần trăm còn lại là giữa ương, tức là mua nổi nhưng mà không biết có một cái chuyện sự cố nhỏ nhỏ xảy ra. Sự cố trong hai dấu ngoặc nha, là xảy ra nó dường như là con bệnh, vợ đau hay là xe hư đó, là có thể bị mất nhà như chơi. Vì thế cái số người mà mua nhà ở San Francisco mà đi làm hãng mà gọi là hãng lớn như công ty khổng lồ đó, chỉ có 12%, 100 người chỉ có 12 người mua nổi thôi. Cái lý do vì nhà ở đây trung bình một căn đấy thì là $1,600,000 một căn nhà. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Mattress Firm, một cái cửa tiệm khổng lồ bán nệm đã khai phá sản, và họ sẽ nói rằng sẽ đóng cửa khoảng 3,000 cái location, và những cái location này là không có làm ra tiền, losing money. À, đây là một cái công ty nệm đầu tiên, cái cửa tiệm nệm đầu tiên khai phá sản, quý vị, và nó là một trong, không phải một, nhưng mà đây cửa tiệm lớn nhất của nước Mỹ, cửa tiệm bán nệm. Khi mà cửa tiệm này tuyên bố phá sản đó, là cửa tiệm mà đối thủ cạnh tranh mãnh liệt là Timber Sealy đã vui vẻ và làm cho cổ phiếu của họ tăng lên 5.2%. Hiện tại bây giờ cổ phiếu của Timber Sealy là $52.64. Cái lý do vì tại sao mà phá sản như vậy thì chúng ta biết rồi. Cái người mà blame đầu tiên là Amazon. Amazon vì họ cũng bán nệm và làm cho cái mattress form này họ bán không được, doanh thu bị lỗ lã. Và họ cũng nói rằng nếu mà họ tuyên bố phá sản như vậy đó thì những người cho mướn chỗ đó, cái building đó, có thể giảm giá thì họ có thể đứng sống còn. Cái lý do vì quý vị tưởng tượng một cái công ty, ví dụ đưa một hình ảnh chúng ta dễ hiểu nha. Một cái cửa tiệm họ bán đồ, bán nệm đi, đơn giản đi. Họ doanh thu của họ mỗi tháng là 100,000. Trả cho nhân viên, trả những tiền overhead là coi như họ quầy vốn. Như vậy thì làm business để làm gì? Tức là chúng ta làm bao nhiêu, làm mọi cực khổ bao nhiêu, trả tiền rent, trả tiền overhead, tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên. Vậy thì làm business để làm gì? Trong cái đó lỗ. Đó là cái tình trạng của Metric Form. Và họ cuối cùng họ quyết định đóng cửa như vậy đó. Khi mà những cái location cho mướn chỗ, cho lease cái space đó, cái store đó, mà họ giảm giá thì cơ may là Metric Form sẽ có lời. Chẳng hạn như mỗi năm, bây giờ mỗi năm hơi nhiều, mỗi ngày họ bán được 1.000, họ trả hết 1.000 ra, thì cuối cùng họ đâu có đồng bạc ở đâu, thì họ lại làm quầy vốn, thì làm mồi, làm công không. Thì bây giờ giảm xuống 40% tiền ở market. Cái điều đó thì rõ ràng, cái thưa vị. Thì hy vọng là như vậy, nhưng mà chúng ta biết rồi, rất là khó. Hiện tại bây giờ cái Matrix không phải là riêng về Amazon không, nhưng mà rất rất nhiều đối thủ cạnh tranh hiện tại bây giờ trên market. Cũng hy vọng rằng Matrix Form sẽ thoát qua khỏi cái gọi là cái sự khó khăn này. Và chúng ta biết là họ cũng có một cái headquarter nằm ở Texas. Đúng là ở Texas, là thành phố ở Houston. Một bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến Wells Fargo. Wells Fargo một lần nữa, đây là bản tin cuối cùng. Gọi là người bị cảm nặng và gặp dầm mưa, thưa quý vị. Cái tai tiếng của Wells Fargo những năm tháng vừa qua phải nói là liên tục, đến nỗi mà tín dụng nhớ hình như là họ bị phạt đến gần 2 tỷ. Một cái công ty mà phải trả tiền phạt gần 2 tỷ là một cái công ty phải nói là tệ lắm, thưa quý vị. Phạt nặng quá đi. Nhưng mà mới đây nhất thì một lần nữa họ lại xảy ra một cái chuyện không may. Tức là có khoảng 625 người customer đã bị họ từ chối cho mượn nợ. Nhưng mà mặc dầu những người này là đủ điều kiện, đủ khả năng và đủ tiêu chuẩn để mượn nợ. Và trong 625 người customer này đó đã bị từ chối mượn nợ đó, trong đó có 400 người đã bị mất nhà, bị foreclose. Cái lý do vì họ đã mua nhà rồi. Bây giờ cái trong tình trạng của họ đó là thiếu hụt, thì họ lại nhờ sự giúp đỡ. Và trong đó cái program của chính phủ nó có rõ là Home Affordable Modification Program. Họ đủ điều kiện để nhận cái chương trình này, nhưng mà Wells Fargo lại từ chối. Khi từ chối như vậy thì họ sẽ bị mất nhà. Và khi mà họ biết họ đã làm sai rồi đó, thì họ bắt đầu bỏ ra 8 triệu để đền bù những người nào bị thiệt hại. Nhưng mà chúng ta biết rồi, đã thiệt hại rồi thì 8 triệu này với 625 customer thì phải nói là không biết đủ đâu vào đâu. Nhưng mà at least cũng giúp cho những thời gian khó khăn này. Và đó là một cái sự mà chúng ta biết, khi chúng ta làm việc mà không cẩn thận đó, đặc biệt là business đó, thì chúng ta sẽ nhận cái hậu quả phải nói rằng rất là thê thảm, cái thưa quý vị. Xin trở lại phần tính.
Đúng như Tiến Dũng nói vậy đó. Wells Fargo cũng là một trong những cái thương hiệu nhà băng rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Nhưng mà không hiểu làm sao cứ cũng khoảng cỡ vài năm đổ lại đây, cũng khoảng cỡ gần chục năm đổ lại đây, thì tính thấy là Wells Fargo sao mà trầy da tróc giải mà bị rất là nhiều những cái trouble quá. Không biết là chừng nào sẽ có tiến bộ hơn. Trong khi đó thì những cái nhà băng khác thì chúng ta không thấy nhắc tới, Tiến Dũng ha.
Dạ đúng rồi, như vậy Hoàng Tính. Nhà băng hiện tại bây giờ phải nói là họ làm việc cũng rất là ẩu, nên quý vị cũng cẩn thận. Chúng ta cũng nên đừng có gọi là tin tưởng tất cả hệ thống nhà băng 100%. Cái anh Hoàng Tính cũng nhớ là tất cả hiện tại vì chúng ta dùng là technology về điện tử, thì điện tử có lúc nó cũng sai, nên chúng ta đừng bao giờ mà đặt niềm tin 100% vào nó hết. Ngay cả cái điện thoại, vì nãy Dương mới nói đó, chúng ta nhớ số điện thoại, đôi khi điện thoại chỉ cần rớt xuống nước, mất hết một dàn số điện thoại, thì chúng ta chỉ không biết gọi ai để mà gọi là từng người xin. Ai mà gọi Dũng xin số điện thoại, nó điện thoại hư là Dũng sẽ không cho được, thưa vị. Lý do vì chúng ta nhớ là cái điện thoại chúng ta không thể nào tin tưởng 100%. Chúng ta nhớ Dũng có số điện thoại Hoàng Tính trong cái phone, nhưng Dũng cũng có một cái booklist đó, tất cả những phone điện thoại trong đó, trường hợp mà bị hư cái điện thoại đó, Dũng cũng có cái số của người ta còn nằm trong đó. Còn nếu ta gọi lại xin số điện thoại nhiều lần quá thì cũng mất lịch sự lắm, cái thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.